This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 16 tháng 5 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Mặc dù trời nóng một chút, nhưng chúng ta cũng không có cái gì để mà than phiền về thời tiết này hết, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Nhưng mà đối với lời chị Thu Nga, chị đang xõa tóc cầu mưa, phải không chị?
Đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Mấy hôm nay thì ông trời ông cứ hầm hầm, ông muốn mưa mà ông không có mưa. Cho nên là cây cỏ thì cũng phải cần phải tưới nhiều lắm. Và chắc là tiền nước cũng sẽ cao thôi, thì người nào mà tưới nước nhiều thì sẽ biết như vậy. Ngày hôm nay thì cũng nói rằng 20%, nhưng mà không biết là có mưa không hay không. có khi nói đến 5-70% mà không mưa, 20% mưa thì cũng có hy vọng như vậy. Trời cũng đã bắt đầu hầm hầm rồi, tuy nhiên là trời có nhiều mây, cho nên không có đến độ mà oi ả lắm. Bây giờ là 70 độ, cao nhất là 88 và buổi tối là 70. Gió thổi khá mạnh 18 dặm một giờ. Ngày mai thì cũng mây rải rác ở nhiều nơi, nhiệt độ lại còn nóng hơn, 93-74 và cơ hội có mưa chỉ còn 10% mà thôi. Ngày thứ năm trời cũng có mây và cũng có mặt trời, 92-72, 10%. Coi như là ngày nào cũng âm u hết và cũng hầm hầm muốn mưa, nhưng mà muốn mưa phải chờ tới cuối tuần. Tại vì cuối tuần cái xác suất mưa lên cao đến 80-90%. Đăng Khoa?
Dạ vâng, cái thời tiết này thì bắt đầu bước vào mùa hè cho nên là nó cũng tương đối khá là nóng và mưa, nhưng mà không thể mưa cho nên thành phố của Houston cũng như Dallas thì hầm rất là khó chịu. Mưa xuống thì sẽ đỡ hơn, cây cỏ sẽ không có bị khô. Hôm nay thì cũng chỉ có 10% cơ hội mưa cho thành phố Houston và mây rải rác một vài nơi. Hôm nay thì lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 87 và có thể lên tới con số 90. Buổi tối xuống thấp là 74. Và qua ngày mai thì tăng lên 20% cơ hội mưa cho ngày thứ tư và nhiệt độ thì cũng không thay đổi nhiều. Cao nhất là 86 và buổi tối xuống thấp là 76. Cho tới những ngày sau thì những con số nó tiếp tục tăng lên và cao nhất của những ngày sau sẽ là 90-91 và buổi tối xuống thấp sẽ là 75-76.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay một phần tin đầu tiên được tờ Houston Chronicle đưa lên cho biết rằng là Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump đã tiết lộ những thông tin cơ mật cho Ngoại trưởng cũng như cho Đại sứ của Nga trong một cuộc họp vào tuần trước tại Tòa Bạch Cung. Và theo đó thì những thông tin này gây nguy hiểm cho những phần thông tin phản gián liên quan đến vấn đề nhóm nhà nước Hồi giáo. Bản tin kế tiếp cho biết chủ nhân của San Jacinto Mall thì ông này muốn tái cơ cấu lại cái mall này bằng cách rằng là thiết kế để nó trở thành một cái mall mở rộng, nhưng mà một số chủ nhân thuê mướn các cơ sở ở trong phía trong cái mall thì lại cảm thấy không hài lòng và rất miễn cưỡng. Và một bản tin kế tiếp liên quan đến thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas, ông James Cornyn, thì ông này là một trong những vị trí hàng đầu. John Cornyn là một trong những người ứng cử viên hàng đầu nhằm thay thế cho vị trí giám đốc của FBI là ông Che đã bị sa thải trong thời gian vừa qua. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến cơ quan ACLU của tiểu bang Texas đã đệ đơn kiện lên một thẩm phán liên bang nhằm yêu cầu xóa bỏ những rào cản mới đây nhất mà thành phố Houston đưa ra cho việc cắm trại tại các nơi công cộng. Và với những lập luận rằng là những giới hạn này đã hạn chế quyền tự do ngôn luận và vi phạm vào một số hiến pháp của Hoa Kỳ. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, những tin chính trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về việc tìm kiếm một vị giám đốc của cơ quan FBI hiện nay đang được thực hiện một cách nhanh chóng trong tuần này. Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua cho biết là ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas, ông John Cornyn, hiện vẫn còn nằm trong danh sách của một số người có thể sẽ được chọn đứng cái vai trò này. Tổng thống Donald Trump cũng đã tiết lộ các thông tin mật với lại Ngoại trưởng của Nga và ông Đại sứ của Nga ngay tại Tòa Bạch Ốc trong cái cuộc gặp gỡ vào tuần vừa qua. Các giới chức của Hoa Kỳ, những người cho rằng là cái việc tiết lộ của Tổng thống Trump có thể gây nguy hiểm cho các nguồn tin quan trọng tình báo về cái nhóm ISIS hoặc là cái nhóm nhà nước Hồi giáo. Ngày hôm nay, tờ Dallas đăng cái tấm hình các nhân viên cảnh sát của tiểu bang Texas đã đến tham dự một cái buổi vinh danh vào ngày hôm qua tại Hoa Thị Đốn. Trong cái buổi vinh danh lễ chiến sĩ trận vong, những viên chức cảnh sát đã hy sinh. Và đây là cái lần tổ chức thứ 36 thường niên. Cái buổi sinh hoạt này là nhằm vinh danh các nhân viên cảnh sát tại địa phương của tiểu bang cũng như là của chính phủ liên bang đã bị thiệt mạng hoặc là bị tàn tật trong lúc thi hành nhiệm vụ. Khi mà một số các cơ quan tại địa phương điều hành xe bus của các trường học tại quận Dallas gặp vấn đề tài chính, thì họ đã tìm ra được một cái cách có thể kiếm tiền một cách nhanh chóng, đó là họ bán đi 4 mảnh đất. Cái mảnh đất này trước đây là họ dùng để đậu xe bus hoặc là sửa chữa xe bus. Và cuối cùng thì khu vực Dallas Fort Worth là một trong những khu vực có giá nhà tăng cao nhất tại Hoa Kỳ trong tam cá nguyệt đầu tiên của năm nay. Và giá trung bình của khu vực Dallas Fort Worth hiện nay đã tăng lên tới 12.6% so với lại năm 2016. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas An Đăng Khoa.
Chào vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Quý vị là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là rất nhiều các cái cửa hàng bán lẻ tại cái mall San Jacinto đã đóng, cũng như rằng là cái chủ của trung tâm này thì muốn có những sự thay đổi, tuy nhiên gặp rất là nhiều khó khăn từ các cái nhà bán lẻ. Cái mall này thì là một cái trung tâm bán lẻ nhộn nhịp, ngày trước thì gần như gần đây đều bị bỏ trống, rất là nhiều các cửa hàng bán lẻ đã đóng cửa. Sears và Macy cũng như JCPenney là những cửa hàng duy nhất còn lại của cái mall này. Và một cái kế hoạch đầy tham vọng để biến trung tâm mua sắm thành một cái trung tâm mua sắm ngoài trời đã bị chậm lại vì những cái người thuê đang phải vật lộn trong cái môi trường bán lẻ đang thay đổi rất là nhanh chóng trong thời gian vừa qua. Một cái hợp đồng kéo dài nhiều năm đã làm cho các cửa hàng bán lẻ có quyền quyết định số phận của việc tiếp tục phát triển tại cái mall này hoặc là đóng cửa. Nhà phát triển Fidelis Realty Partners trong nỗ lực của mình làm cho Mall San Jacinto cạnh tranh với những trung tâm mua sắm khác đã bị cản trở bởi những cái vấn đề như là việc tìm kiếm các cửa hàng bán lẻ mới, cũng như là việc điều và giữ chân những cái cửa hàng hiện tại. Fidelis đã mua lại trung tâm mua sắm này cách đây 2 năm và đã tìm kiếm các cái hợp đồng với các nhà bán lẻ theo yêu cầu đã được ký vào những năm 1980, khi mà rất là nhiều các cửa hàng chúng tôi nói ở phía trên như là Sears, JCPenney cũng như là Macy đã chiếm ưu thế và thu hút được một số lượng lớn các cái người mua hàng trong thời gian đó. Và đứng trước những cái thách thức nghiêm trọng trong cái kỹ nghệ mua bán cạnh tranh hiện tại, đặc biệt rằng là việc mà mua hàng online, thì hiện rất là nhiều các cửa hàng bán lẻ còn lại tại cái mall này chưa đồng ý với những cái điều khoản là đòi hỏi phải cải thiện việc buôn bán và yêu cầu bằng việc thay đổi mới tại mall này. Và các cái cửa hàng đã mất rất là nhiều khách và qua đó thì cái doanh số bán hàng cũng đã giảm rất là nhiều. Và với việc mà các đối thủ cạnh tranh tiếp tục giảm giá, tạo ra những thách thức đáng kể cho các nhà phát triển trong khu thương mại. Ngoài ra, với việc tự nhận mình nên thay đổi cũng đã mang lại nhiều thành công nhất định cho một số khu trung tâm mua sắm lớn tại thành phố Houston như là Galleria và Greens Point Mall. Và đây là hai trung tâm mua sắm mà San Jacinto Mall đang muốn đi theo con đường này để mà không có đóng cửa trung tâm. Và khu mua sắm San Jacinto này thì mở cửa vào năm 1981 với 9 cửa hàng đầu tiên với diện tích lên tới 1,2 triệu square feet. Và đây là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất khu vực tại thời điểm đó, với rất là nhiều người đã mua đã đến và mua sắm vào cái năm 80-81. Và các giới chức của thành phố Baytown đã ưu tiên phát triển lại khu vực thương mại này khi mà họ bắt đầu nhìn thấy nó có dấu hiệu đi xuống. Thị trưởng Stephen Don Carlos đã dành nhiều năm kêu gọi các nhà phát triển thực hiện các cái dự án để mà tìm ra những cái đối tác mua lại trung tâm này và xây dựng lại nó để biến thành một trong những trung tâm phát triển của thành phố Baytown. Và Fidelis đã được mua lại trung tâm này vào năm 2015. Và thành phố Baytown cũng đã đồng ý đã đưa ra một cái dự án với số tiền lên tới 100 triệu Mỹ Kim nhằm nâng cao giá trị thuế tài sản và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong thành phố để mà tăng trưởng cái việc mua sắm tại cái mall San Jacinto này. Và Fidelis đã đề nghị nên phá bỏ hoàn toàn trung tâm mua sắm hiện tại và xây dựng một cái trung tâm mua sắm rộng hơn với diện tích là 1.000 square feet, với cái không gian xanh và một cái danh sách mới các cái nhà bán lẻ cũng như là các nhà hàng. Premier Cinema thì hiện chiếm diện tích 20.000 bộ vuông, sẽ được mở rộng thành một khu mới với 80.000 bộ vuông với cái bowling và một rạp hát IMAX. Trong khi đó thì Macy và Sears thì sẽ ở trong những cái nơi ở hiện tại của họ. JCPenney thì sẽ được ở một cái nơi mới do Fidelis xây dựng. Macy thì hiện không trả lời bất cứ bình luận nào, cũng như là JCPenney đã từ chối cơ hội để làm như vậy. Một phát ngôn nhân của SEA thì nói rằng là với việc kinh tế đang đi xuống thì họ vẫn không biết rằng có nên tiếp tục hay là sẽ đóng cái cửa hàng của mình trong thời gian sắp tới. Gần đây nhất thì Macy đã đóng cửa 3 cửa hàng ở Houston là tại các cái mall như là West Oaks Mall, Greensboro Mall và Pasadena Town Square. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Và cái câu chuyện này liên quan đến cái khu vực mà những người dân sống ở TCU. 3 năm về trước khi Becky và Matthew Fetty đi tìm nhà nơi họ muốn thì họ muốn tìm một cái khu đẹp đẽ và có những dấu tích lịch sử và cũng có những cái tiệm bán hàng và tiệm ăn. Và họ đã tìm được ở Roger Avenue ở University West, chỉ ở phía bắc của trường Đại học Texas Christian University, rất gần với Trinity River và họ có thể đi bộ tới những buổi thể thao của trường. Fetty này đã mua căn nhà ở đường Rogers Avenue vào tháng 10 năm 2014. Và bây giờ họ đang ngẩn ngơ nhìn thấy căn nhà 2 tầng gần đó đang bị xây dựng lại để biến thành một căn nhà cho 10 sinh viên TCU và với 10 chiếc xe. Và điều này rõ ràng không phải là họ đã mong muốn. Và họ nói là họ hiểu nếu căn nhà single home với sidewalk dễ thương, nhưng họ không hiểu nó trở thành mục tiêu cho một loại dorm, tức là nội trú. Trước khi cặp này mua nhà thì cũng lúc là cái khu vực này đang có tranh luận về việc xây một cái dorm nhỏ gần TCU và làm cho khu vực trở thành nhỏ hơn gần cái khu campus. Tuy nhiên dân cư ở đây, ở Block Rogers và Warbank Avenue giữa Park Hill và McPherson đã không được bảo vệ như họ tưởng. 2 block campus đã bị đóng và cái khu này được gọi là Zone B, tức là cho phép xây loại two family và loại nhà complex nhỏ kể từ thập niên 1940, theo lời của thành phố. Và trong thời gian tranh luận này thì dân cư trên 2 con đường không vui khi mà ký a petition để thay đổi lại khu vực thành A5, tức là loại one family, single family, tức là sự bảo vệ được nhiều hơn vào năm 2014. Bây giờ cái loại mà xây cất 10 bedroom tại cái đường Roger Avenue, vài người nói không có lý do. Một loại sườn nhà 4.500 square foot được thay thế cho loại 1.300 square foot. Xi măng đã cover hết những nơi cỏ mọc. Cặp Fetty và Snyder và những người ở Roger đã lên tiếng phàn nàn cùng với những người khác và việc này đang được tiếp tục. Tuần rồi hội đồng commissioner nghe về việc này và họ đang bỏ phiếu. Và cái case này tiếp tục cho tới tháng 6. Commissioner nói những người phàn nàn này cần thêm 20 chữ ký nữa vào 38 chữ ký họ đang có. Fetty và Snyder nói họ hy vọng là họ sẽ có đủ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bài viết nói về việc lựa chọn cho vị trí thay thế giám đốc FBI đã bị sa thải trong thời gian trước. Thì thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas, ông John Cornyn, là một trong những vị trí đứng đầu là có khả năng sẽ thay thế cho ông giám đốc của FBI đã bị sa thải, James Comey. Thì ông John Cornyn vẫn giữ những thái độ kín đáo về việc mình sẽ là vị trí tổng giám đốc FBI hay không. Nhưng mà ông này là một trong những người ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump. Nhưng công việc này khá nhạy cảm bởi vì sẽ điều tra về việc liệu có những mối liên lạc nào giữa những giới chức hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump và chính phủ Nga hay không. Ông John Cornyn đã từ chối công bố nội dung về cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy với Tổng trưởng lý Jeff Sessions và vị phó trưởng lý là Rod Rosenstein. Một ngày sau đó thì ông đã tuyên bố nói rằng ông sẽ vẫn tập trung vào công việc đại diện cho tiểu bang Texas tại Thượng viện. Ông John Cornyn là một trong 8 ứng cử viên đã tham gia cuộc phỏng vấn cuối tuần vừa qua và được cho là một trong những người nổi bật nhất trong số đó. Tổng số có 14 người đã nổi lên là những ứng cử viên tiềm năng. 3 trong số đó có ông John Cornyn đã hoặc đang phục vụ trong quốc hội. Tại thủ phủ Austin, thủ đô đồi Capitol của tiểu bang Texas thì đã có những nguồn tin hôm thứ Hai cho về những vị trí có thể thay thế ông John Cornyn nếu ông này trở thành giám đốc FBI. Và chính quyền của thống đốc Greg Abbott đã bắt đầu thực hiện những vòng đàm phán sơ bộ chỉ vài giờ sau khi ông John Cornyn được đưa vào danh sách những ứng cử viên có thể thay thế ông James Comey. Thư ký báo chí của thống đốc Greg Abbott là ông John Whitman đã không trả lời những câu hỏi về việc liệu ai sẽ thay thế cho ông John Cornyn. Nhưng theo như những người thân cận với thống đốc đã nói rằng là sẽ có những quyết định trong thời gian sắp tới. Phó Thống đốc Dan Patrick là một trong những ứng cử viên sẽ thay thế vị trí của ông John Cornyn. Tuy nhiên, Thống đốc Dan Patrick lại đã rất là kín tiếng. Theo như những người thân thiết với ông, Dan Patrick đã nói rằng là họ sẽ rất ngạc nhiên nếu ông này thay thế vị trí ông John Cornyn. Tại sao? Bởi vì ông Dan Patrick đã nhiều lần lặp đi lặp lại rằng ông đã có được công việc tốt nhất trên thế giới trong vị trí người quyền lực thứ hai trên toàn tiểu bang sau khi thắng cuộc bầu cử. Và theo như nhiều nhà đánh giá chính trị đã nói rằng vị trí của ông James Cornyn là một người thích hợp để có thể nắm quyền điều hành của cơ quan FBI, bởi vì ông này có nền tảng về vấn đề chính trị cũng như những hiểu biết về các công việc thực thi pháp luật khi mà ông đã từng là một cựu chánh án và là công tố viên. Và đồng thời ông này không có nghiêng vào bên nào, cả dân chủ cũng như cộng hòa. Và trong một theo như nhà lãnh đạo của thượng viện là ông Chuck Schumer thuộc đảng dân chủ đã nói với CNN rằng giám đốc của FBI không nên là một người thuộc về chính trị đảng phái mà phải là một người trung dung. Và quan điểm này cũng được thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa là bà Lindsey Graham của South Carolina trong chương trình phỏng vấn trên đài NBC cũng nói rằng ông Trump nên chọn một người đến từ một có thể nói rằng là có danh tiếng tốt cũng như không nghiêng ngả về bên nào và có thể bắt đầu công việc ngay trong ngày mai. Ông John Cornyn, 65 tuổi, đã bỏ dở những câu hỏi về việc liệu ông có sẽ bỏ đi vị trí rất là an toàn của mình tại một thành trì của đảng Cộng hòa là tiểu bang Texas để bắt đầu một công việc mới rất bấp bênh dưới thời một vị tổng thống rất nổi tiếng với câu là "You are fired", tức là bạn bị sa thải. Và hiện tại thì sẽ có một số cuộc phỏng vấn nữa được thực hiện để tìm xem ứng cử viên thích hợp nhất. Tuy nhiên khi được hỏi thì phát ngôn nhân của ông Cornyn đã từ chối đưa ra những câu trả lời về việc liệu ông này có đồng ý để mà có thể trở thành giám đốc FBI hay không. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trong lúc ông cảnh sát thâm niên của Sở Cảnh sát Dallas Frederick Frazier hòa mình vào chung với lại 40.000 người ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày hôm qua thứ hai, thì ông cũng chỉ là một trong những biển người, những nhân viên mặc đồng phục màu xanh của Sở Cảnh sát. Và người ta thấy thỉnh thoảng cũng có những nhân viên mặc những bộ đồng phục mà trên bảng tên xuất thân từ thành phố Dallas. Khi ông bước vào thì mọi người cũng cảm ơn ông cũng như là gửi lời chia sẻ về những cái nỗi mất mát của Sở Cảnh sát của ông. Ông Fisher là một trong những vị nằm trong cảnh sát của thành phố Dallas. Và ông cũng cảm ơn mọi người, cũng như ông đã đến thăm những cái thân nhân của những nhân viên cảnh sát đã bị thiệt mạng trong cái vụ phục kích tại khu vực downtown Dallas vào ngày 7 tháng 7 vừa qua. Đã hơn 10 tháng rồi kể từ khi Mika Johnson đã bắn chết 4 nhân viên cảnh sát của Dallas và một nhân viên cảnh sát của Dodd, cũng như là gây trọng thương cho 7 người và 2 thường dân trong một cái vụ tấn công bắn xẻ. Những thân nhân của những cái nhân viên cảnh sát nằm xuống này, họ đã có mặt tại Hoa Thịnh Đốn trong buổi lễ một tuần cảnh sát quốc gia. Và ngày hôm qua thứ hai thì những gia đình này hòa chung với lại hàng chục ngàn những nhân viên cảnh sát khắp nơi trên thế giới đã tụ tập bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Họ đến đây và họ đã nghe những cái lời nói chuyện của Tổng thống Donald Trump cũng như là một số các viên chức thi hành luật pháp khác. Và điều quan trọng hơn hết theo như là ông Frazier, đó là họ đến đây để vinh danh những người mà họ đã yêu mến, nghe tên họ được đọc lớn cũng như để tưởng nhớ đến họ. Có gần khoảng 200 nhân viên cảnh sát ở thành phố Dallas đã bay đến Hoa Thịnh Đốn trong tuần lễ cảnh sát quốc gia, trong đó bao gồm buổi sinh hoạt vào ngày hôm qua thứ hai. Và đoàn nhạc của Sở Cảnh sát Dallas cũng có mặt ở đây và họ đã hát bài Amazing Grace và đã đốt nến cầu nguyện trong buổi tối ngày thứ bảy. Sau đó thì họ gây quỹ và cuối cùng thì họ cũng đã có được một số những cái tên tuổi của Sở Cảnh sát Dallas được viết lên trên cái bức tường tưởng nhớ. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 16 tháng 5 năm 2017, nhằm vào ngày 21 tháng 4 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ là chương trình của cộng đồng Forward. Tiếp theo là cộng đồng Dallas. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi. 5 giờ là phần tin tức và sau đó là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone, iPad hoặc là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và chúng tôi còn một ít băng những đứa con vong quốc. Nếu mà quý vị nào muốn có cái cuốn băng giá trị này thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi hoặc là đến đài để lấy là cái cách tốt nhất, chỉ có 30 đồng. Mà trong đó có 2 cái DVD và 2 cái CD. 2 cái CD để quý vị nghe ở trên xe nhạc và cái DVD quý vị xem ở nhà. Đó là những cái cuốn băng mà có giá trị và những hình ảnh rất là đẹp. Có những hình ảnh và có những tài liệu mà quý vị chưa hề biết đến. Vâng, và ngày hôm nay thì giao thông như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, vẫn như cũ là vũ như cảnh chị Thu Nga. Dạ vâng, buổi sáng thì vẫn bị kẹt xe, nhưng mà hôm nay chúng tôi thấy là trên xa lộ loop 12 Walton Walker đi về hướng Bắc, đoạn nối kết từ xa lộ 30 kéo dài sang xa lộ 35 cũng đang bị kẹt xe. Trên 360 ở Arlington đi về hướng Bắc giờ này cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển từ đoạn 20 cho đến xa lộ 30 Sixth. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.